SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam cùng với cộng tác viên là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Dạ vâng, lời đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách và quý vị khán giả SBS.
Dạ vâng, sự kiện đầu tiên xảy ra trong tuần qua là vụ Trịnh Xuân Thanh nóng lên qua vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, là người đã giúp cho ông Trịnh Xuân Thanh trốn đi khỏi Việt Nam. Thì thưa anh, vấn đề này có thể xem như là một cái, nếu mà chúng ta gọi là gân gà, chính phủ Việt Nam đang kẹt trong cái thế gọi là tấn thối lưỡng nan. Anh có đồng ý như vậy không ạ? Dạ.
Tôi là nhìn nhận cái vấn đề này dưới một cái khía cạnh khác. Tức là đây là lần đầu tiên Bộ Công an bắt người liên quan tới cái đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Chỉ còn từ trước bây giờ là không có chuyện này. Từ tháng 7 năm 2016 khi mà có tin Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài thì cho tới nay đã không cần, cho tới gần đây đã không có bất kỳ một cái động thái nào từ phía Bộ Công an và Cục Cảnh sát điều tra, tức là C45 của Bộ Công an về việc bắt người liên quan tới cái đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Mà chỉ đến gần đây thì mới bắt có một cái nhân vật Đường Hùng Cường. Đây là một nhân vật không phải nằm trong cái ngành công an mà lại là một doanh nghiệp. Vấn đề khác nữa là cũng đặc biệt không kém là cái tin mà bắt Đường Hùng Cường tại Nghệ An là được báo tuổi trẻ là sau 3 tháng bị địch bạn bị treo giò thì đã hoạt động trở lại và đã đưa tin này. Thế nhưng mà chỉ ít giờ sau khi đưa tin này thì báo tuổi trẻ đã phải gỡ cái bản tin đó và bây giờ không truy tìm được cái bản tin đó như thế nào nữa. Thì tôi cũng đang suy nghĩ về cái chuyện là tại sao là báo tuổi trẻ phải gỡ cái bản tin đó. Và cái bản tin đó thì báo tuổi trẻ nói là trích dẫn theo một cái nguồn tin của công an Nghệ An. Như vậy thì có thể hình dung rằng cái vụ bắt giữ Đường Hùng Cường là không chính xác hay không? Hay là cái vụ này chính xác có thể là do nguồn tin của báo chí đưa cho nên là đụng chạm tới một cái thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng? Hoặc là một cái giả thiết khác là thế này, cũng có khả năng xảy ra là như thế này, tức là chính là cái nguồn tin coi là từ công an Nghệ An đưa cho báo tuổi trẻ và cái tin tức này về cái việc bắt Đường Hùng Cường góp phần bứt dây động rực, tức là đưa tin tức ra và làm cho những cái đối tượng khác trong cái chiến dịch mà Bộ Công an đang muốn bắt giữ liên quan tới cái đường dây bảo kê đường dây thành thu ra nước ngoài để đánh động cho những cái nhân vật đó để đào tẩu. Thế thì nó có những cái động thái liên quan ở trong nội bộ và tôi nghĩ rằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh đang được hâm nóng trở lại không phải chỉ bởi cái khía cạnh là nhà nước Việt Nam đang ăn gân gà cho cái vụ mà bị nhà nước Đức tố cáo là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và không biết bây giờ có nên trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức hay không, mà còn liên quan tới cái vụ là ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư hiện nay, ông ta đang muốn làm cái vụ Trịnh Xuân Thanh là tức là phanh phui cái đường dây nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Qua cái vụ bắt Đường Hùng Cường là cho thấy rằng đây chỉ là một cái vụ mà được hé lộ ra công khai thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng liên quan tới vụ Đường Hùng Cường và cái đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh, công an có thể đã, đang hoặc là sẽ bắt kín một số nhân vật và đặc biệt là những nhân vật trong ngành công an. Và theo dư luận như trước đây thì cho rằng để bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh trốn đến ngoài thì phải có một cái đường dây cao cấp, cán bộ cao cấp đặc biệt thì mới có thể là bảo kê được. Và cái đường dây đó chắc chắn là phải liên quan tới công an. Cho nên là trong cái chiến dịch sắp tới thì tôi nghĩ rằng sẽ bắt một số cán bộ công an ở mức trung cấp và cao cấp, thậm chí là kể cao cấp nữa.
Dạ vâng, câu hỏi thứ nhất đặt ra là tại sao đến giờ này mới bắt những người giúp cho Trịnh Xuân Thanh trốn đi? Và thứ hai là thứ anh, dường như là chính phủ Việt Nam làm những chuyện trái ngược, tức là phía Đức và phía Liên Âu muốn rằng Việt Nam điều tra về việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh chứ không là những người mà giúp ông Trịnh Xuân Thanh trốn đi. Thành ra hai cái hướng nó khác nhau, anh có nghĩ vậy không ạ?
Tôi cho rằng có một cái hiện tượng lạ như vậy là từ lúc Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài từ tháng 7 năm 2016 cho tới nay là đã hơn 2 năm rồi. Cho tới nay dường như là mới khởi động một cái chiến dịch là truy tìm cái đường dây thế lực nào đã giúp cho Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Trong khi đó là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra trước đây. Thế thì dư luận họ đặt ra cái dấu hỏi thế này, phải chăng là Trịnh Xuân Thanh liên quan tới một cán bộ cao cấp hoặc là một nhóm cán bộ cao cấp, một cái thế lực rất cao nào đó mà đã khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng không thể nào tìm ra được, không thể nào có điều kiện, có phương tiện để có thể tìm ra được, lần ra được cái đầu mối liên quan tới cái đường dây bảo kê Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Cho dù ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2016 đã nằm trong cái thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, dư luận họ cũng đặt tiếp một câu hỏi là phải chăng là chỉ sau khi mà ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước chết thì ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ chức Chủ tịch nước và mới có điều kiện và cơ sở để có thể truy tìm cái đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài. Và phải chăng nếu đúng quả là như vậy thì vấn đề Trịnh Xuân Thanh liệu có liên quan tới ông Trần Đại Quang hay không, và vấn đề của Trần Đại Quang liệu có liên quan tới Trần Đại Vũ, tức là một cái tên khác của Vũ Nhôm hay không?
Dạ vâng. Thưa anh, cái câu thứ nhì mà chúng tôi mới vừa đặt với anh đó, dường như là Đức cũng như bên các nước Âu Châu muốn rằng Việt Nam làm sáng tỏ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà phía Việt Nam lúc nào cũng phủ nhận vấn đề này, nói là Trịnh Xuân Thanh trốn về nước, tự ý ra đầu thú. Thì thưa anh, một cái hướng điều tra như vậy, anh cũng thấy rằng hơn 2 năm đã xảy ra việc này, thì nếu chúng ta có thể đặt tên là cuộc điều tra lạ được không anh?
Tôi cho là một cái hiện tượng lạ. Một cái hiện tượng lạ, và đúng là nó chẳng nhập gì với cái trào lưu của thế giới cả. Tại vì trào lưu của thế giới có nghĩa là cả người Đức và Slovakia là cái nước mà đang điều tra về cái vụ mà làm sao có thể đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam ấy. Thì họ đặt ra cái yêu cầu như thế này, đặt ra câu hỏi đối với Việt Nam như thế này, là các anh phải chứng minh rằng, phải cho biết rõ là nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà thực sự là tự nguyện về nước đầu thú thì làm sao anh ta từ Đức qua Slovakia để về Việt Nam được. Tại vì các cơ quan xuất nhập cảnh của Đức và Slovakia nắm rõ từng hồ sơ một, và không thể có cái chuyện mà vượt biên để tự nguyện về nước đầu thú như nhà nước Việt Nam tuyên rao về cái chuyện này. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là dường như cho tới lúc này thì cái vấn đề mà trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức vẫn nằm trong cái thế hoàn toàn bế tắc. Nếu như sắp tới giới ngoại giao Đức có qua làm việc ở Hà Nội về vấn đề trao trả Trịnh Xuân Thanh thì tôi nghĩ rằng còn rất chảy chật. Trong khi đó thì dường như là ông Nguyễn Phú Trọng lại không quan tâm lắm tới cái chuyện trao trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức, mà ông ta đang đặc biệt quan tâm cái việc là truy tìm những cái đường dây bảo vệ Trịnh Xuân Thanh trốn ở nước ngoài. Thế thành thử là đây nó vẫn là thể hiện, có lẽ là cái quan điểm đầu tiên mà tôi nghe được ở trong nội bộ, không biết có đúng hay không, nhưng mà đây là một cái quan điểm, một cái phương châm thế này, tức là ưu tiên giải quyết đối nội và chấp nhận là trả giá đối ngoại, hay nói cách khác là chấp nhận trả giá đối ngoại để ưu tiên giải quyết đối nội liên quan tới cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Cho tới giờ thì có rõ là những cái vấn đề mà đối nội của Đảng Cộng sản Việt Nam và của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng vẫn nổi trội hơn là cái vấn đề đối ngoại với Đức và Slovakia.
Thưa anh, như vậy thì có thể kết luận một hơi sớm là Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Âu Châu dường như là rất xa vời, có thể nói là bất khả thi, có phải vậy không anh? Nếu mà các yêu cầu của những nước Âu Châu không được đáp ứng, nếu mà cứ lo chuyện đối nội mà để thất bại ở mặt ngoài, thì chắc chắn rằng hiệp định này chỉ nằm trên giấy tờ thôi, phải không thưa anh?
Hiệp định này là đúng là cái gân gà khó nuốt nữa của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Sau ngày 17 tháng 10 là khi mà Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu chính thức là trình, làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu về hiệp định thương mại này, thì phía Việt Nam tưởng như là đã gần như là chắc ăn rồi, và hiệp định này sẽ thông qua một sớm một chiều thôi. Nhưng mà sau đó thì lại xảy ra hai vấn đề khác. Vấn đề thứ nhất là Nghị viện Châu Âu vào tháng 11 năm 2018 thì đã có ra một cái bản nghị quyết về nhân quyền rất cứng rắn, có thể nói là cứng rắn chưa từng thấy, đề cập tới toàn bộ những nội dung các lĩnh vực về nhân quyền đối với Việt Nam, và đưa ra rất nhiều yêu cầu giống như là một cái tối hậu thư. Và tôi có thể nói là cái bản nghị quyết này nó giống như là cái bản cáo trạng về vi phạm nhân quyền của Việt Nam vậy. Bản nghị quyết nhân quyền này được gửi cho Việt Nam và gửi cho cộng đồng châu Âu, hàm ý rằng nếu như là Việt Nam từ đây cho tới tháng 3 năm 2019 là cái thời điểm mà Nghị viện châu Âu sẽ nhóm họp để quyết định xem là có phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu hay không. Từ đây tới đó mà Việt Nam không có những cái đáp ứng bổ sung, thỏa mãn những cái điều kiện phải cải thiện nhân quyền của Nghị viện châu Âu thì không thể chắc chắn là Nghị viện châu Âu sẽ thông qua cái hiệp định này, cho dù là Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu và Hội đồng châu Âu có ký kết hiệp định này chăng nữa. Đó là một. Thứ hai nữa là từ phía cái động thái từ phía người Đức liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh, tại vì chúng ta biết rồi là những cái điều kiện và yêu cầu của người Đức liên quan đối với Việt Nam và liên quan tới hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Thứ nhất là vấn đề Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh nguyên trạng cho Đức và tôn trọng nhà nước pháp quyền của Đức. Thứ hai là Việt Nam phải ký kết 3 cái công ước quốc tế về lao động còn lại trong tổ chức lao động quốc tế. Và thứ ba là phải bảo đảm một số cái điều kiện về nhân quyền và môi trường. Thế thì cho tới nay thì Việt Nam chưa làm gì cả. Đó, mà Đức thì lại có cái vai trò, có thể nói là vai trò đầu tàu chính trị, kinh tế và then chốt trong việc xem xét và phê chuẩn tác động tới Nghị viện châu Âu, xem xét và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Cho nên là nếu như Việt Nam không đáp ứng, không thỏa mãn những điều kiện của Đức thì tôi nghĩ rằng tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu khá là mong manh cho tới tháng 3 năm 2019 là lúc mà Nghị viện châu Âu nhóm họp. Và thậm chí là Nghị viện châu Âu không phê chuẩn vào tháng 3 năm 2019. Và khi đó thì tương lai của Hiệp định này có thể nói là vô cùng mờ mịt. Tại vì đến tháng 5 năm 2019 thì Nghị viện châu Âu sẽ bầu cử lại và sẽ có một Nghị viện mới với những khuôn mặt mới, những nghị sĩ mới và những quan điểm mới. Như vậy thì không có gì chắc chắn là Nghị viện châu Âu mới với những gương mặt mới của các nghị sĩ mới sẽ xem xét vấn đề Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu với Việt Nam như là một ưu tiên, mà họ sẽ xem nặng hơn rất nhiều, họ sẽ chú trọng hơn rất nhiều cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Nhật Bản. Thì lúc đó cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam, tôi cho là nếu sau tháng 5 năm 2019 mà không được á, thì sẽ có thể thậm chí là còn kéo dài một ít năm nữa, và thậm chí là cái số phận của nó cũng có thể là bị bỏ hỏng giống như là TPP vào năm 2016.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Có lẽ là cái chuyện gân gà về Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Âu Châu thì để cho ông Nguyễn Phú Trọng tính toán tới. Và chúng ta quay lại cái phiên xử án bị cáo vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ, thì thưa anh, có tin tức là họ đột ngột ngã bệnh. Trước nhất là ông tướng Phạm Văn Vĩnh nghe nói rằng sức khỏe suy yếu rồi nhập viện rồi có thể sẽ bị tuyên án vắng mặt. Và một bị cáo nữa là Nguyễn Văn Dương thì lại là bị bệnh hiểm nghèo, mà một trong những bốn loại bệnh gan mà có thể nói là khó chữa nhất thế giới. Thì người ta ngạc nhiên là tại sao đến giờ này tự nhiên các bị cáo lại ngã bệnh đột ngột vậy thưa anh?
Đó là một cái đặc tính và cũng là một cái đặc thù của quan chức cộng sản anh ạ. Thứ nhất là cứ ra tòa là khóc như là Đinh Trịnh Xuân Thanh, khóc như là Đinh La Thăng, rồi khóc rền rĩ như là Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương, vân vân và vân vân. Thứ hai là cứ ra tòa là đổ bệnh như là Trần Bắc Hà, nhưng mà tôi vừa mới chứng minh, mà có một chứng minh ngay là cái việc mà sau đó là các vị vẫn khỏe như bông. Có nghĩa là thế này, vào năm 2017 khi mà đưa ra cái phiên tòa xử Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng ấy, thì có triệu tập Trần Bắc Hà, nhưng mà lúc đó Trần Bắc Hà không tới với lý do là đi Singapore chữa bệnh và cũng là ung thư nặng luôn đó, và thậm chí là luật sư còn có đưa cái hồ sơ cho hội đồng xét xử nữa về cái hồ sơ bệnh án của Trần Bắc Hà, tức là bị ung thư. Nhưng mà mới ngày hôm qua thôi là lại có tin là Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia. Không biết có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ là cái nguồn tin này khả tín. Và cái vụ Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia đặt ra một cái dấu hỏi thế này, thì là nếu Trần Bắc Hà mà bị ung thư gần chết như là luật sư của Trần Bắc Hà đã trình cái hồ sơ bệnh án của Trần Bắc Hà cho hội đồng xét xử, thì làm sao Trần Bắc Hà có thể đủ sức khỏe để có thể đi Campuchia được và để bị bắt ở bên Campuchia. Như vậy thì nó chỉ có một khả năng thế này, tức là hồ sơ bệnh án giả, hoặc là bệnh tình của Trần Bắc Hà không đủ nặng tới mức có thể là phải nằm ở nhà, mà ông ta vẫn có thể, đó chỉ là một cái lý do, một cái lý cớ mà thôi. Thế thì quay lại cái vấn đề mà Phan Văn Vĩnh hay là Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương, thì tôi nghĩ rằng đây tất cả cũng chỉ là một cái màn kịch mà thôi. Và đó là đặc tính của các quan chức cộng sản, khi mà làm ăn á, thì vui thú với nhau, nhậu nhẹt, chơi bời, phè phỡn. Nhưng mà đến khi mà đi ra tòa thì thứ nhất là khóc, thứ hai là đổ bệnh, và thứ ba là ngụy biện không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là ngụy biện như là Nguyễn Thanh Hóa, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Ông ta cho rằng cái việc mà tổ chức đánh bạc trên online đấy, từ game cờ bạc là để lấy tiền phục vụ cho phòng thủ quốc gia, thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi là đó là một cái lối ngụy biện của quan chức cộng sản là trơ tráo, sống sượng, trơ trẽn đến mức như thế nào.
Dạ vâng, có thể xin nói thêm với anh là ngoài những việc mà anh vừa kể đó, thì có một lý do thứ tư nữa là chạy án về vấn đề bệnh tâm thần. Thưa anh, hồ sơ bệnh tâm thần không biết từ bao giờ mà có đầy đủ, từ lúc sinh ra đã có bệnh án là bị tâm thần nặng rồi, thành thử ra chạy án vào kiểu đó nữa thì có thể hơi khá phổ biến ở Việt Nam, phải không anh?
Tôi đồng ý với anh, chuyện này thì rất phổ biến ở Việt Nam chứ không phải là khá phổ biến. Tại vì ở Việt Nam là một đất nước nổi trội về rất nổi bật về mức độ tham nhũng, và ngành y tế của Việt Nam cũng là một trong những cái ngành mà bị người dân phản ứng kêu ca và lên án rất nhiều về mức độ tham nhũng, sách nhiễu, đòi hỏi. Cho nên là cái chuyện mà các quan chức, và đặc biệt là những quan chức mà liên quan tới lao lý, họ chạy án và thông qua những cái việc một trong những cái bình phong để họ chạy án, có nghĩa là hồ sơ tâm thần, hồ sơ bệnh án liên quan tới vấn đề tâm thần hoặc là liên quan tới vấn đề ung thư. Nói chung là tất cả những cái gì mà nó không minh bẩn, không đủ lý trí để xét xử tại tòa, hoặc là bệnh tình nguy hiểm theo bộ luật tố tụng, theo bộ luật hình sự, thì tất cả những cái đó đều được đưa vào trong cái việc chạy án. Nên thành thử tôi nghĩ rằng không loại trừ nhé, không loại trừ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương và những nhân vật khác trong cái vụ án này cũng đã sử dụng những cái hồ sơ như vậy và để chạy án.
Dạ vâng, mọi chuyện còn ở trước mặt, chúng ta sẽ trở lại trong tuần tới. Nhưng mà thưa anh, trong tuần qua có một tin nói rằng 13 lãnh đạo báo Thanh Niên bị thôi chức vì không phải là đảng viên Cộng sản. Một loạt 13 người, toàn là những người phó phòng phụ trách về các công việc khác nhau trong báo Thanh Niên đã bị ngưng chức. Thì thưa anh, là chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập, thì anh nhìn cái báo lề phải này có ý nghĩa gì thưa anh?
Sau cái vụ mà 13 người bị cách chức, thực sự là cách chức chứ không phải là ngưng chức, vì không phải là đảng viên, thì có một cái luồng dư luận từ trong nội bộ đưa ra thanh minh là những cái người này ấy, là có liên quan tới một cái đường dây làm ăn và phi pháp cho nên là bị báo Thanh Niên là cách chức. Nhưng mà thực ra thì lại chính là từ những người mà trong báo Thanh Niên, những cựu phóng viên báo Thanh Niên, và họ vẫn còn giữ những cái mối quan hệ với các đồng nghiệp hiện nay, và họ rất rành về cái chuyện báo Thanh Niên, ví dụ như là chị Ngô Thị Kim Cúc hay là nhà văn Viễn Viện đó, thì đều nói rằng rõ là cái lý do mà những 13 người bị cách chức đó chính là vì họ không phải là đảng viên. Thế thì tôi tin rằng chị Ngô Thị Kim Cúc và anh Viễn Viện đưa ra những cái thông tin đúng, và điều đó nó cũng logic và phù hợp với những cái động thái gần đây của Đảng Cộng sản trong cái việc mà khai trừ đảng đối với ông Chu Hảo, và đồng thời là có một số cái động tác là được coi là làm trong sạch hóa về mặt đảng ở trong nội bộ và đặc biệt là trong khối báo chí. Thế thì khi mà đưa ra cái vấn đề này thì chỉ có thể nói thế này thôi, là cái việc của báo Thanh Niên là một cái việc rất đáng ngạc nhiên, tại vì báo Thanh Niên trước đây ấy, hồi trước ấy, vẫn được độc giả là tương đối tin cậy. Và đây là một trong những cái tờ báo là có cái lượng độc giả lớn nhất ở Việt Nam. Khi mà đưa lên online thì đây là một trong những tờ báo có cái lượng truy cập lớn nhất ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà báo Thanh Niên làm cái chuyện này cho cách chức 13 người không phải là đảng viên, thì điều đó là đi ngược với cái xu thế thời đại của các báo nhà nước. Tại vì trong thời gian qua, trong những năm qua, đặc biệt khoảng mười mấy năm qua đó, thì một số tờ báo nhà nước đã lặng lẽ âm thầm bổ nhiệm mà một số người ngoài đảng đưa vào những cái cương vị lãnh đạo của báo, kể cả những cương vị trọng trách, căn cứ vào cái năng lực thực tế chứ không phải là vấn đề là đảng phái chính trị hay là quan điểm chính trị. Và họ cũng quan tâm luôn cả, tức là bổ sung những người có tôn giáo, ví dụ như là đặc biệt là Công giáo, vào một vài cái vị trí lãnh đạo của báo, mà chứ không có phải tuân theo một cái quy định bất thành văn trước đây là cứ là người Công giáo thì không được bố trí vào cái vai trò lãnh đạo của báo. Cho nên là cái việc mà báo Thanh Niên làm như vậy ấy, là nó trái ngược với cái xu thế thời đại và xu thế tiến bộ, và nó cho thấy lại một lần nữa là cái chủ nghĩa lý lịch ấy, nó hồi sinh trở lại và hồi sinh một cách nguy hiểm. Và thêm một cái yếu tố nữa, khi báo Thanh Niên làm như vậy thì nó lại chứng tỏ một điều là có thể nói đây là một cái tờ được độc giả tương đối tin cậy và có phần nào đó mang tính phản biện, thì bây giờ lại đang trở thành một công cụ thuần chất, có thể một công cụ thuần chất của đảng. Và nói cách khác, đây bây giờ chính là một tờ báo đảng. Thì khi mà cái vụ việc báo Thanh Niên cách chức 13 người không phải là đảng viên khỏi cương vị lãnh đạo đưa lên, thì đã gặp rất nhiều phản ứng, và nhiều độc giả, nhiều người họ đã nói rằng họ sẽ không đọc báo Thanh Niên nữa, họ không mua báo Thanh Niên nữa. Thì điều đó cho thấy là cái phản ứng, cái nhận thức của dư luận bây giờ là khác nhiều rồi, và cái phản ứng của dư luận đối với những cái hành động cực đoan ở trong đảng nói chung và ở báo Thanh Niên nói riêng là bây giờ thể hiện một cách rất rõ ràng, và quan điểm của họ là bây giờ thậm chí là họ có thể tẩy chay báo Thanh Niên.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng rất nhiều cho buổi đàm luận hôm nay, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam Tuần Qua. Xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách và quý khán giả SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.